Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 17 tháng 5 năm 2010 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự trình bày cuộc trả lời phỏng vấn của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam với Mạc Lâm, phóng viên RFA. Ngày 14 tháng 5 năm 2010. Kế đó là các tiết mục Niềm tin và Khoa học, Học hỏi phụng vụ, và sau cùng là Phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha cũng như các linh mục. Trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng hôm Chủ nhật, mùng 9 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi cầu nguyện cho chuyến viếng thăm 4 ngày của ngài tại Bồ Đào Nha cũng như cho các linh mục. Ngài nhấn mạnh rằng đây là cuộc hành hương Fatima đầu tiên của ngài kể từ khi được bầu làm giáo hoàng năm 2005. Nhắc lại chương trình chuyến viếng thăm từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5, Đức Thánh Cha cho biết ngài sẽ dừng lại tại thủ đô Lisboa và thành phố Porto. Nhưng cao điểm của chuyến đi chính là cuộc hành hương đến Fatima nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày hai trẻ mục đồng Jacinta và Francesco Marto được phong chân phước. Sau khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các linh mục về hưu. Ngài cầu mong cho các vị được trung thành với lời Chúa cho tới cùng, và xin mọi người cầu nguyện cho các vị. Tin Lisboa. Đức Thánh Cha đã đặt chân đến thủ đô Lisboa, Bồ Đào Nha, vào lúc 11 giờ sáng thứ ba, 11 tháng 5, khởi sự chuyến viếng thăm kéo dài 4 ngày tại nước này. Tại phi trường Lisboa, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Bồ Đào Nha, ông Cavaco Silva, đón tiếp. Trong bài diễn văn đáp từ Tổng thống Cavaco Silva, Đức Thánh Cha tuyên bố, được đặt vào lịch sử, giáo hội sẵn sàng cộng tác với những ai không đẩy ra bên lề hay giảng lược vào lãnh vực riêng tư, việc tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống con người. Trước đó, trong bài diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha, Tổng thống Bồ Đào Nha, ông Aníbal Cavaco Silva, một người công giáo thuần thành, đã nhắc lại rằng, mặc dù giáo hội và nhà nước tách biệt nhau, nhưng Bồ Đào Nha vẫn được ghi đậm bằng gia sản Kitô vốn hiện diện trong văn hóa và nhất là trong những giá trị nhân bản. Mặc dù giáo hội tại Bồ Đào Nha không bị lay động bởi những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ, trên chuyến bay từ Roma đến Lisboa, Đức Thánh Cha vẫn nói với các ký giả rằng nỗi đau lớn nhất của giáo hội chính là tội lỗi của mình. Theo ngài, sự bất hại lớn nhất mà giáo hội đang chịu không do những kẻ thù bên ngoài mà phát sinh từ tội lỗi của giáo hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh trước các ký giả rằng, những cuộc tấn công nhắm vào giáo hội và giáo hoàng không chỉ đến từ bên ngoài. Những đau khổ đến từ bên trong giáo hội, từ tội lỗi vốn hiện hữu trong giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, giáo hội rất cần phải học tha thứ cũng như công bằng. Ngài khẳng định, tha thứ không thay thế cho công bằng, vốn cần phải được trả lại cho các nạn nhân lạm dụng tình dục. Ngoài vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Lặp lại một trong những ý tưởng nền tảng của ngài trong thông điệp bác ái trong sự thật, Đức Thánh Cha nói rằng, chủ nghĩa thực dụng kinh tế không màng đến con người, không những không mang lại những kết quả tích cực, mà còn tạo ra những vấn đề không thể giải quyết được. Đức Thánh Cha nói, đây là lúc phải nói rằng đạo đức không phải là một điều ngoại tại, mà nằm trong chủ nghĩa duy lý và thực dụng kinh tế. Ngài cũng đấm ngực tự thú. Chúng ta phải nhìn nhận rằng, giáo hội, niềm tin Kitô cũng thường lãng quên những thực tại cụ thể và kinh tế. Trở lại với các sinh hoạt đầu tiên của Đức Thánh Cha tại thủ đô Lisboa. Chiều thứ ba vừa qua, trong thánh lễ cử hành tại quảng trường Terreiro do Paco, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, không một thế lực đối nghịch nào có thể tiêu diệt giáo hội. Ngài nói, sự phục sinh của Chúa Kitô bảo đảm với chúng ta rằng không một sức mạnh đối nghịch nào có thể tiêu diệt giáo hội. Trong bài giảng, Ngài đề cao sự cương quyết của hàng giáo sĩ Bồ Đào Nha, muốn biến mỗi một tín hữu Kitô thành một sự hiện diện tỏa sáng của tin mừng giữa thế giới, trong gia đình, văn hóa, kinh tế và chính trị. Tuy nhiên, với một giáo hội mà sự thực hành đạo đang giảm sút, Đức Thánh Cha kêu gọi hãy rao giảng tin mừng một cách mạnh mẽ và với niềm hân hoan. Đề cập đến những vấn đề của giáo hội trong một xã hội tục hóa, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong giáo hội không thiếu những đứa con ngỗ nghịch và nổi loạn. Tuy nhiên, chỉ nơi các thánh, giáo hội mới nhận ra những đặc điểm của mình. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt ca ngợi tinh thần truyền giáo của giáo hội Bồ Đào Nha trong quá khứ. Ngài kêu gọi, ngày nay, khi tham gia xây dựng cộng đồng Âu Châu, anh chị em đóng góp bằng chính bản sắc văn hóa và tôn giáo của mình. Tin Fatima. Thế giới đang rất cần chứng từ của các linh mục trung thành. Nhiều người sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, và chúng ta cần có những linh mục trung thành dám sống tin mừng cho đến cùng. Trên đây là những lời đầu tiên của Đức Thánh Cha khi vừa đặt chân đến Fatima, nơi Đức Mẹ đã hiện ra cho ba trẻ em một đồng hồi năm 1917. Chiều thứ Tư 12 tháng 5 vừa qua, vừa đến Fatima, Đức Thánh Cha đã đi vào nguyện đường các cuộc hiện ra. Tại đây, Đức Thánh Cha đã dâng lên trái tim Đức Mẹ những niềm vui và hy vọng, cũng như các vấn đề và nỗi đau khổ của mỗi một con cái mẹ đang tập trung tại đồi Covadaria hay đang hiệp ý cầu nguyện tại khắp nơi trên thế giới. Trong lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến mũ triều thiên của Đức Mẹ, cố gắng viên đạn đã gây thương tích cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị ngày 13 tháng 5 năm 1981. Sau đó tại nhà thờ Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Đức Thánh Cha đã hát kinh chiều với các linh mục, tu sĩ, chúng sinh và một số nhân viên mục vụ. Trong bài ngỏ lời, Đức Thánh Cha nhắc mọi người hiện diện về tầm quan trọng của sự trung thành và chính tá. Ngài nói, với tất cả anh chị em là những người đã hiến dâng cuộc đời cho Chúa Kitô, chiều nay tôi muốn nói lên sự trân trọng và ngưỡng mộ của giáo hội. Cảm ơn anh chị em vì chứng từ thường là thinh lặng và chắc chắn không dễ dàng. Cảm ơn anh chị em vì đã trung thành với tin mừng và giáo hội. Tiếp tục huấn dụ những người hiện diện, Đức Thánh Cha nói rằng mối quan tâm lớn nhất của mỗi một tín hữu Kitô, cách riêng những người sống đời thánh hiến hay thừa tác viên bàn thánh, là phải trung thành với ơn gọi của mình, tức người môn đệ muốn đi theo Chúa. Thời nào sự trung thành cũng có nghĩa là yêu mến Chúa Kitô linh mục. Đức Thánh Cha giải thích, bởi vì chịu phép rửa có nghĩa là đi vào sự thánh thiện của Thiên Chúa xuyên qua sự tháp nhập vào Chúa Kitô và được Thánh Thần đến cư ngụ. Do đó, sống một cuộc sống tầm thường, chạy theo một lối sống tính toán hơn thiệt và trống rỗng là một điều mâu thuẫn. Nhưng năm linh mục sắp kết thúc, Đức Thánh Cha cầu mong các linh mục được dồi dào ơn Chúa để vui vẻ sống đời tận hiến và làm chứng cho sự trung thành, đặt nền móng trên chính sự trung thành của Chúa Kitô. Điều đó đòi hỏi phải sống thân mật với Chúa trong cầu nguyện, bởi vì chính nhờ cảm nghiệm được tình yêu mãnh liệt của Chúa Kitô mà các linh mục và những người sống đời thánh hiến mới có thể đáp trả lại tình yêu của mình một cách trọn vẹn. Theo Đức Thánh Cha, để sống trung thành với ơn gọi của mình, cần phải can đảm và tin tưởng. Nhưng theo Đức Thánh Cha, các linh mục và những người sống đời thánh hiến còn phải liên kết với nhau, quan tâm đến nhau và lấy tình huynh đệ mà nâng đỡ nhau. Ngài nói rằng, cầu nguyện và học hỏi chung với nhau, chia sẻ cho nhau những đòi hỏi trong đời sống và hoạt động của linh mục, là một phần quan trọng trong cuộc sống. Ngài đặc biệt kêu gọi các linh mục hãy quan tâm đến những anh chị em đang bị chao đảo trong lý tưởng. Kết thúc bài nói chuyện với các linh mục, tu sĩ và chúng sinh, Đức Thánh Cha nói, ngày nay, chúng ta cần một chứng từ như thế biết chừng nào. Nhiều anh chị em chúng ta sống như thế, sau cuộc sống này chẳng còn gì, và không quan tâm đến sự cứu độ vĩnh cửu của họ. Con người được kêu gọi biết và yêu mến Chúa, và giáo hội có sứ mệnh giúp đỡ họ trong tiếng gọi này. Chúng ta biết rõ rằng, Thiên Chúa là chủ mọi ân huệ và hoán cải là một ơn, nhưng chúng ta có trách nhiệm phải công bố đức tin với tất cả những đòi hỏi của nó. Các bạn thân mến, chúng ta hãy noi gương cha sở họ Ác là người đã cầu xin với Chúa như sau. Xin cho giáo xứ của con được hoán cải, và con chấp nhận mọi đau khổ mà Chúa muốn con phải chịu suốt cuộc đời con. và thánh nhân đã làm mọi sự để lôi kéo mọi người ra khỏi cuộc sống nguội lạnh của họ, để dẫn đưa họ về với tình thương. Chiều thứ ba vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường Terreiro do Paco ở thủ đô Lisboa. Theo cảnh sát Bồ Đào Nha, có đến 80.000 người chen chúc nhau trong quảng trường rộng khoảng 3 mẫu Tây và 200.000 người khác đứng rải rác trên các đường phố. Trước đó, hội đồng giám mục Bồ Đào Nha chỉ chờ đợi tối đa là 160.000 người sẽ có mặt trong thánh lễ. Hôm thứ Tư vừa qua, trước khi đi Fatima, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với khoảng 1.500 người thuộc giới văn hóa Bồ Đào Nha. Trong một quốc gia đang chuẩn bị hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy nhớ lại những giá trị Kitô của mình. Ngài khẳng định rằng, trong một xã hội gồm phần lớn là tín hữu Công giáo và có một nền văn hóa cắm rễ sâu trong Kitô giáo, đi tìm kiếm chân lý ngoài Chúa Giêsu Kitô là một thảm bại. Nói chuyện với giới văn hóa Bồ Đào Nha tại trung tâm văn hóa Belém, Lisboa, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vai trò của giáo hội trong việc giúp tìm kiếm chân lý sống động trong thế giới. Ngài nhìn nhận rằng giáo hội và xã hội cần phải đối thoại với nhau để mưu tìm công ích cho nhân loại. Theo Đức Thánh Cha, đây là một trong những điểm nổi bật của Công đồng Vatican II. Xuyên qua công đồng này, giáo hội đã nhìn lại để điều chỉnh với những đòi hỏi của thời đại. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Công đồng Vatican II đã đặt nền móng cho một cuộc canh tân đích thực của giáo hội Công giáo và mở ra một nền văn minh mới là văn minh tình thương.
Vừa rồi là tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam với Mạc Lâm, phóng viên RFA, ngày 14 tháng 5 năm 2010, do Mai Hương và Duy An trình bày.
Xung quanh việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội và sự từ chức của Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, dư luận đang chia thành hai khối. Một bên cho rằng, sự bổ nhiệm của Vatican căn cứ trên lá thư từ chức vì sức khỏe của Giám mục Ngô Quang Kiệt. Một bên thì đoan chắc Vatican đã nhượng bộ để đưa vị giám mục cương cường này ra khỏi Giáo phận Hà Nội, như mong muốn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã từng đưa ra trước đây. Để rộng đường dư luận, Mạc Lâm có cuộc phỏng vấn đặc biệt với Đức Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, đương kim Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Về dư luận trái chiều, Mạc Lâm đã thưa với Đức Cha như sau. Thưa Đức Giám mục, trước tiên xin được cảm ơn Ngài đã cho phép chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn đặc biệt này, nhằm tìm kiếm câu trả lời cho một vấn đề hiện đang gây tranh cãi trong và ngoài nước. Trước tiên với tư cách gần gũi rất nhiều với Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, xin Ngài cho biết sự thật, sức khỏe của Giám mục Ngô Quang Kiệt có trầm trọng đến mức độ phải từ chức hay không? Trong khi Ngài biết rõ, sự từ chức của Ngài sẽ là tiền đề cho bao nghi nan.
Chính trong hội đồng giám mục chúng tôi cũng thấy đó là cái gì khó hiểu, cho nên cũng muốn được sự xác minh của Ngài. Ngài luôn lặp đi lặp lại là người ta cứ hiểu lầm là mình bị sức ép để mà từ chức. Nhưng thật ra, sức khỏe của Ngài suy yếu cách nay đã lâu, cho nên Ngài đã làm đơn từ chức trước khi xảy ra vụ tòa khâm sứ và vụ Thái Hà. Dư luận cứ cho đó là sức ép của phía nọ phía kia. Cách đây không lâu, tôi đã trực tiếp hỏi Đức Tổng Giuse nhiều lần, mãi đến mấy ngày vừa qua. Chúng tôi rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao Ngài lại từ chức vào lúc này. Ngài trả lời chỉ đơn giản là Ngài không làm việc được. Mỗi lần nghĩ tới công việc thì đã bủn rủn tay chân. Cơ thể thì cứ ngày một suy nhược đi. Nhìn diện mạo bên ngoài của Ngài thì có thể thấy được điều đó. Hiện nay sắc diện của Ngài không được hồng hào như trước đây. Ngài rất gầy gò, mặc dù trí nhớ của Ngài thì vẫn rất minh mẫn. Điều này thì không thể phủ nhận được. Sự tiêu tụy của Ngài có thể thấy được một cách rõ ràng. Chúng tôi cũng rất lấy làm xót xa vì công luận người ta suy diễn theo cái nhìn của người ta, cho nên nó tạo ra những ngờ vực rất là lớn và có nguy cơ biến người nọ, người kia thành nạn nhân. Giáo dân nói chung thì họ không nắm vấn đề lắm. Họ bị chi phối bởi truyền thông rất nhiều. Truyền thông có khi chỉ một chiều, ngay cả giới linh mục người ta cũng hoang mang, không biết thật hư thế nào. Nó tạo ra sự phân hóa hay hình thức hận thù nào đó đối với những nhân vật đang còn phục vụ giáo hội Việt Nam. Bản thân là giám mục, tôi nhận được rất nhiều bài vở và chúng tôi không biết nguồn xuất phát từ đâu. Chỉ biết có những bài chửi bới trong những email. Lời lẽ họ dùng là thằng nọ, thằng kia. Người thường với nhau khi giận dỗi cũng không có lời lẽ như thế. Có nhiều cái chúng tôi không thể hiểu được ở sau lưng ai là người đang có ý đồ chia rẽ giáo hội Việt Nam. Bây giờ, phần còn lại là làm thế nào để con cái trong giáo hội đừng để người ta làm cho đàn chiên tan tác như thế. Không biết bài thuốc để chữa trị là gì, và chúng tôi cảm thấy đau lòng trước những gì đang xảy ra. Có những người vì lòng mộ mến Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt, rồi lên án người này người nọ, thì tôi thấy nó không phù hợp với tinh thần Kitô giáo cho lắm.
Về tình thế khó xử, Mặc Lâm đã thưa với Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh như sau. Thưa Đức Cha, trước sự việc ngày một nghiêm trọng như thế, nhưng Hội đồng Giám mục Việt Nam vẫn giữ im lặng và không có một giải thích nào nhằm làm rõ vấn đề hơn. Theo Đức Giám mục, thì một bức thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam có làm cho tình hình đổi khác đi hay không?
Các đức cha cũng đã bàn đi bàn lại nhiều lần. Nhiều vị cũng đồng quan điểm với anh trong việc ra một thư chung. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, nếu mình ra một thư chung thì phải đặt vấn đề có lợi hay hại. Lượng định của một số giám mục Việt Nam thì bây giờ nếu ra thư chung thì họ lại ném đá vào bức thư này, bởi vì mình không biết phải nói thế nào để thuyết phục những người làm công tác truyền thông mà họ có ý gây phân hóa trong giáo hội. Đa số giáo dân vẫn còn yêu mến giáo hội lắm, phải khẳng định điều đó. Họ cũng chín mồm chín miệng vì dư luận nọ kia, nhưng họ vẫn trung thành. Điều đáng sợ nhất là Hội đồng Giám mục Việt Nam không biết mình sẽ là cái gì đối với những người đứng ở hậu trường tìm cách phá hoại giáo hội. Tôi vẫn tin rằng có những người họ có cả một kế hoạch, ngay cả có kịch bản làm cho giáo hội Việt Nam tan nát. Tuy nhiên, mình không có cơ sở nào để khẳng định. Chỉ biết rằng, những người yêu mến giáo hội, họ không gieo rắc thù hận hay chia rẽ. Những người gieo rắc thù hận hay chia rẽ, thì hoặc là họ không yêu giáo hội, hoặc là họ cố tình làm như thế để tạo nguy cơ chia rẽ. Thư chung thì đã được bàn tới nhiều lắm, nhưng không biết viết như thế nào, và không biết tung ra có lợi hay là không, hay là nó sẽ là cái bia cho người ta bắn nhiều hơn.
Thưa Đức Giám mục, nếu nhìn một cách tích cực hơn, thì dù sao, một sự lên tiếng chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng giúp cho những người đang chao đảo vững tin hơn vào Giáo hội Việt Nam, thưa Đức Cha.
Nhìn từ phía anh nhiều khi nó đơn giản, tại vì anh không ở trong cuộc, không nghe những lời chửi bới người ta gửi đến trong tin nhắn, email của chúng tôi hàng ngày. Những nạn nhân bị nhắm tới là tất cả các giám mục. Họ dùng những lời lẽ thô tục như cả cuộc chiến. Họ tấn công thật sự, cho nên sự dè dặt của Hội đồng Giám mục Việt Nam là hiểu được. Hai nữa, về phương diện cơ chế, thì hiện nay người có trách nhiệm quyết định lên tiếng hay không lên tiếng, viết thư chung hay không viết thư chung là Đức Cha Chủ tịch. Hiện nay Ngài đã về Hà Nội. Nếu một giám mục khác mà viết thì không đủ tư cách, mà họp lại thì cũng chính Đức Cha Chủ tịch triệu tập. Ý tưởng anh đưa ra, chúng tôi cũng từng chia sẻ, nhưng bây giờ Ngài đang lâm vào một tình thế phức tạp, nên Ngài cũng chưa dám quyết định một điều gì mang tính toàn quốc.
Như sự trình bày của Ngài, thì Hội đồng Giám mục Việt Nam đang lâm vào tình trạng rất khó xử. Như vậy, giải pháp trông cậy vào một tuyên bố chính thức của Vatican trước những luồng dư luận bất lợi cho giáo hội, có được Hội đồng Giám mục Việt Nam nghĩ đến hay không, thưa Đức Cha?
Theo truyền thống, thì Vatican rất bản lĩnh trong mặt trận ngoại giao. Bởi vì không phải Việt Nam là nước đầu tiên gặp rắc rối, nhiều nước đã từng gặp. Nguyên tắc làm việc của Bộ Ngoại giao Tòa Thánh và của Bộ Truyền giáo là không phát ngôn, không phát biểu gì về những hoàn cảnh cụ thể, mà chỉ đưa ra những định hướng mà thôi. Nếu thanh minh, thì Tòa Thánh phải thường xuyên ở trong tình trạng phải đối đáp. Phải bút chiến với những nơi mà giáo hội đang có vấn đề, thì điều đó nó không khôn ngoan vì người ta hỏi đâu nói đấy. Tòa Thánh sẽ trở thành thụ động, không thể hiện tính tự do của mình khi quyết định. Một quyết định mà phải giải thích cho toàn thế giới thì điều đó người ta không bao giờ thỏa mãn, ví dụ như trường hợp của Đức Tổng Kiệt. Nếu đi vào cụ thể, khi Tòa Thánh trả lời phải khẳng định mình ủng hộ Đức Tổng Kiệt hay không ủng hộ. Ủng hộ Đức Cha Nhơn hay không ủng hộ. Điều này rất khó cho Tòa Thánh. Tưởng tượng rằng mình đang trong vế của Tòa Thánh thì không đơn giản tí nào. Nếu làm ở Việt Nam như thế thì cũng phải làm ở Trung Quốc, ở Nam Mỹ. Không lẽ quanh năm suốt tháng Tòa Thánh phải luôn luôn trả lời việc bổ nhiệm? Vậy thì điều này không thực tế lắm.
Xin được hỏi Đức Giám Mục một câu cuối là nếu có cơ hội chia sẻ với những tu sĩ, giáo dân hay kể cả người ngoài giáo hội nhưng có quan tâm về sự kiện này, thì Ngài sẽ nói gì?
Đối với tôi thì giá trị hàng đầu vẫn là tính hiệp thông giáo hội, để những âm mưu phá hoại giáo hội bằng cách phân hóa giữa người nọ với người kia trong hàng ngũ lãnh đạo của giáo hội Việt Nam sẽ không thành công. Trong hoàn cảnh này, nếu có thể được, thì tôi cũng kêu gọi mọi thành phần xã hội đừng phân biệt người này là gốc Công giáo, người kia không Công giáo, để từ đó có những đối xử không được công bằng. Có nghĩa là mọi thành phần giáo hội cũng như xã hội phải thật sự nhìn nhận tình liên đới. Sự đoàn kết là một giá trị tích cực, nó mang tính vừa dân tộc vừa Kitô giáo. Đó là cái chìa khóa mình có thể dùng để giải quyết khủng hoảng hiện nay trong giáo hội Việt Nam.
Xin cảm ơn Đức Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã dành thời gian trả lời cho cuộc phỏng vấn này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
niềm tin của tổ phụ Abraham và những ai tin vào Thiên Chúa. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Dạo đầu năm 2000, bước vào một thiên niên kỷ mới, Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã làm một cuộc hành hương đầy ý nghĩa. Ngài đã đến Ai Cập. Theo Ngài cho biết, đây là chặng thứ hai trong chương trình hành hương năm 2000 của Ngài. Bước đầu tiên của Ngài trong cuộc hành hương này lẽ ra phải là Iraq, nhưng vì nhiều lý do, chuyến viếng thăm đã không được thực hiện. Chính tại Iraq mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị muốn đi lại những dấu chân của tổ phụ người Do Thái là Abraham. Nhưng Abraham không những là tổ phụ của người Do Thái, ông còn là mẫu mực của mọi niềm tin tôn giáo. Theo Kinh Thánh Do Thái và Kitô giáo, chính tại thành Ur xứ Kandê mà vào thế kỷ thứ 14 trước Công nguyên, tổ phụ Abraham đã nghe được tiếng gọi của Thiên Chúa. Ông đã rời bỏ quê cha đất tổ, bỏ lại tất cả mọi sự để lên đường đi theo tiếng gọi của Chúa, với một lòng tin tưởng và phó thác tuyệt đối. Chính vì thế mà ông đã được xem là tổ phụ của mọi người có lòng tin. Nhiều người nhân danh khoa học và sự hiểu biết để bác bỏ niềm tin tôn giáo. Đối với họ, tin là một động tác đối lập với hiểu biết. Thật ra, tin là một hành động cơ bản trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Không thể sống, nhất là sống trong xã hội mà không tin. Chúng ta không ngừng bị bắt buộc phải quyết định khi sự hiểu biết của chúng ta về các quyết định không được đầy đủ. Khước từ quyết định cũng là một cách quyết định, nhưng là một cách quyết định tiêu cực nhất, bởi vì nó ngăn cản không cho chúng ta cảm nghiệm được những lợi ích của sự dấn thân. Chọn lựa một nghề nghiệp, chọn lựa một cuộc sống, quyết định dấn thân cho một chính nghĩa, quyết định tiến tới trong hôn nhân. Trong mọi trường hợp, chúng ta bị kết án phải quyết định bên kia những hiểu biết của chúng ta. Luôn luôn có những lý do thuận và những lý do nghịch. Chúng ta không ngừng dừng lại để nhìn lại ưu khuyết điểm. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với khuynh hướng của chúng ta, muốn đi tìm sự bảo đảm và an toàn cho tương lai. Đây có thể là lý do tại sao ngày nay con người sợ dấn thân, nhất là dấn thân trong cuộc sống hôn nhân. Nhưng sống là bị thúc bách để quyết định và dấn thân không ngừng. Sống là tin tưởng ở một tương lai hoàn toàn ở bên kia sự hiểu biết, dự tưởng và tầm tay của chúng ta. Nói tóm lại, muốn hay không, sống là bị kết án, phải tin tưởng. Hình thức hiển nhiên nhất của tin tưởng là niềm tin tôn giáo. Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến sự nở rộ của niềm tin tôn giáo hơn bao giờ hết. Nếu niềm tin tôn giáo xem ra đang giảm tốc độ trong các tôn giáo lớn, thì trái lại, nó lại gia tốc trong các giáo phái, với đủ mọi màu sắc, và với không biết bao nhiêu lệch lạc. Sự phát sinh và hoạt động của các giáo phái là bằng chứng hiển nhiên nhất về thân phận mong manh của con người. Một con người dễ tin đến độ làm mồi cho mê tín dị đoan và những lèo lái của người khác. Nhưng dĩ nhiên, sẽ là bất công khi muốn đồng hóa mọi niềm tin tôn giáo với mê tín dị đoan và muôn hình thức lệch lạc hay bất khoan nhượng khác. Trong lịch sử nhân loại, niềm tin tôn giáo vẫn luôn có những thành tựu cao quý nhất. Chỉ cần nhắc đến gương của mẹ Teresa Calcutta, động lực thúc đẩy người nữ tu này hy sinh tất cả để phục vụ cho những thành phần yếu kém nhất trong xã hội, phải chăng không là niềm tin tôn giáo? Nhưng niềm tin tôn giáo đã phát sinh như thế nào? Thiết tưởng, chúng ta nên cùng với Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ nhị đi lại những dấu chân của tổ phụ Abraham để thấy được niềm tin ấy phát sinh như thế nào. Dĩ nhiên, niềm tin tôn giáo vốn là đặc điểm của Do Thái giáo và Kitô giáo. Không phải mọi thái độ tôn giáo, ngay cả sự tin tưởng mù quáng của con người đối với một ý thức hệ, đều đương nhiên dẫn đến niềm tin tôn giáo. Niềm tin tôn giáo chính là sự tin tưởng tuyệt đối của con người nơi Thiên Chúa, mà con người đã gặp gỡ một cách cá biệt. Đây chính là một niềm tin đã phát sinh nơi các tổ phụ của dân Do Thái. Tổ phụ của các tổ phụ của người Do Thái chính là Abraham. Ông đã đặt tất cả tin tưởng nơi Thiên Chúa và bỏ lại đằng sau tất cả để lên đường ra đi, về một vùng đất mà ông chưa hề biết. Vào thời của tổ phụ Abraham, dĩ nhiên, xung quanh ông, hẳn cũng đã có nhiều người có niềm tin tôn giáo. Nhưng đối với họ, đối tượng của niềm tin ấy không nhất thiết là một Thiên Chúa cá biệt, mà là một vị thần, hay nhiều vị thần được biểu trưng bằng những sức mạnh thống trị trên con người. Tôn thờ ngẫu tượng vốn là điều rất quen thuộc trong môi trường ấy. Tổ phụ Abraham của người Do Thái đã là một cuộc cách mạng trong niềm tin tôn giáo. Ông gặp gỡ với một Thiên Chúa độc nhất vô nhị và đi vào tương quan cá vị với người. Tương quan này khởi đầu với niềm tin tưởng tuyệt đối của ông đối với lời hứa của Thiên Chúa. Ông đã bỏ mọi sự và lên đường tiến về một nơi vô định. Niềm tin ấy sau đó phát triển thành một lịch sử của một dân tộc vốn lấy sự trung thành nguyên thủy làm gốc. Như vậy, vấn đề đích thực của niềm tin không phải là tin rằng Thiên Chúa hiện hữu, mà là tin rằng con người hiện hữu cho Thiên Chúa. Nói cách khác, vấn đề được đặt ra là Thiên Chúa có quan tâm đến con người không? Thiên Chúa có thể can thiệp vào lịch sử của con người và vì lợi ích của con người không? Kể từ Abraham, người Do Thái và người có niềm tin Kitô luôn tin ở một Thiên Chúa như thế. Từ ngữ Do Thái để diễn tả kinh nghiệm ấy, nói lên những thái độ căn bản của con người như đặt sức mạnh nơi Thiên Chúa, tìm thấy sự nâng đỡ nơi Thiên Chúa trong những nghịch cảnh của cuộc sống, nương tựa vào Ngài như một nơi vững chắc. Hình ảnh cụ thể nhất mà người Do Thái thường sử dụng để diễn tả niềm tin của họ nơi Thiên Chúa là nương tựa vào Chúa như ẩn mình đằng sau đá tảng. Thiên Chúa là đá tảng của con người, nhưng niềm tin cũng gợi nên sự chung thủy. Trước hết là sự chung thủy của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn được người Do Thái tuyên xưng như Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob, Thiên Chúa của cha ông. Thiên Chúa đấng làm những việc kỳ diệu cho dân người. Đó là điệp khúc được người Do Thái lặp lại qua mọi thời đại. Nhưng với lòng chung thủy của Thiên Chúa, con người, cá nhân cũng như toàn dân, cũng phải đáp trả lại bằng lòng thủy chung. Như vậy, niềm tin là một tương quan vững mạnh giữa Thiên Chúa và dân người. Niềm tin ấy được diễn tả như một giao ước. Giao ước này ở khởi đầu mang tính đơn phương. Chính Thiên Chúa là đấng tuyển chọn dân riêng để nhắm đến ơn cứu độ phổ quát cho mọi người. Nhưng sau đó, giao ước lại trở thành song phương. Nghĩa là giao ước ấy là một cuộc đối thoại triền miên, trong đó dân riêng đáp trả lại với Thiên Chúa bằng niềm tin tưởng và phó thác của họ. Từ hành động tin tưởng của Abraham qua lịch sử của dân Do Thái, để rồi cuối cùng đạt đến cao điểm trong Tân Ước, niềm tin tôn giáo chứa đựng ba yếu tố. Tin Thiên Chúa, tức tin rằng người hiện hữu. Tin vào Thiên Chúa, tức tin vào lời người. Và tin nơi Thiên Chúa, tức tin tưởng và phó thác nơi người. đó là ý nghĩa đích thực của niềm tin tôn giáo trong Do Thái giáo và Kitô giáo. Chúng tôi xin tạm ngưng mục niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong loạt bài trước tìm hiểu về giáo lý thánh thể từ thời Trung Cổ đến công đồng Tridentino, chúng ta đã nói rằng, trong các hình thức trình bày về thánh lễ, ngoài hình thức ngụ ý và lối giải thích hiện thực, còn lối trình bày theo trường phái kinh viện Scholastica. Lối giải thích này là do các nhà thần học vào thế kỷ thứ 12 như Pierre Lombard và Thánh Thomas Tiến sĩ. Sau đây, chúng ta hãy tìm hiểu qua về lối trình bày của trường phái kinh viện. Trường phái kinh viện đã phân biệt thánh thể theo hai khía cạnh bí tích Sacramentum và khía cạnh hy tế Sacrificium. Với sự phân biệt này, các nhà thần học kinh viện đã đặt trọng tâm của thực tại thánh thể trong sự hiện diện của Chúa Kitô. Thần học gia Pierre Lombard đã trình bày tư tưởng của ông về thánh thể trong tuyển tập các ý kiến thần học của thời ông. Đó là tập sách gọi là Libri Sententiarum, nhất là trong cuốn thứ tư. Ông đã chấp nhận sự phân biệt hai khía cạnh bí tích và hy tế trong thánh thể mà không thắc mắc gì. Theo ông Pierre Lombard, thì hy tế Chúa Kitô đã được hiến tế một lần, bây giờ được dâng lại hàng ngày dưới hình thức khác. Tuy nhiên, hy tế bàn thờ cũng được gọi là hy tế vì biểu tượng cho hy tế thánh giá xưa. Như vậy, theo quan niệm của Pierre Lombard, thánh thể như là bí tích nói lên sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô dưới hình bánh và hình rượu, nghĩa là trong đó thực sự có mình và máu Thánh Chúa Giêsu Kitô. Còn thánh thể như là hy tế, điều này cho thấy tính cách biểu tượng của hy tế trên bàn thờ đối với hy tế thánh giá xưa. Từ đây, chúng ta có sự phân biệt giữa hy tế thánh giá và hy tế bàn thờ. Hai hy tế này khác nhau ở một điểm là hy tế thánh giá đã thực sự được hiến tế, còn hy tế bàn thờ được coi như là hình bóng, là biểu tượng của hy tế thánh giá xưa. Hai hy tế này chỉ có một điểm đồng nhất, đó là vì có cùng một lễ vật dâng lên Thiên Chúa là Chúa Kitô. Sau đây chúng ta hãy tìm hiểu một vài điểm về giải thích của Thánh Thomas Tiến sĩ. Thánh Thomas đã trình bày giáo lý của Ngài về thánh thể dưới khía cạnh y tế qua các điểm sau đây. Thứ nhất, y tế sacrificium. Y tế được Thánh Tô-ma hiểu là việc dâng hiến một lễ vật lên Thiên Chúa. Việc dâng hiến này được thực hiện qua việc giết loài vật hoặc việc thiêu đốt các lễ vật. Thứ hai, cuộc thương khó của Chúa Kitô. Với Thánh Tô-ma, cuộc thương khó của Chúa Kitô là một hy tế đích thực, vì cái chết của Ngài là dấu hiệu Ngài tự nguyện chấp nhận cái chết để tôn vinh Thiên Chúa. Thứ ba, thánh lễ. Thánh lễ được gọi là hy tế vì là tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Kitô, và cuộc thương khó đó là hy tế đích thực. Thứ bốn, sự hiện diện của Chúa Kitô trong thánh thể. Đây là sự hiện diện đích thực, chứ không phải chỉ là biểu tượng. Mình Chúa Kitô chính là thân mình đã chịu đau khổ xưa, nhưng sự hiện diện này ở cách thế bí tích, nghĩa là dưới các dấu hiệu. Thứ năm, có sự phân biệt giữa thánh thể như là bí tích với thánh thể như là hy tế. Thánh thể được coi như là bí tích vì sự hiện diện đó có mục đích để ở với con người và để con người ăn uống mình máu Ngài. Còn thánh thể được coi như là hy tế vì đó là mình máu Chúa Kitô được dâng lên Thiên Chúa. Vì thế, đối với Thánh Tô-ma, thánh lễ gồm có các phần sau đây: phần dọn mình, phần giáo huấn các tín hữu, tức là phụng vụ lời Chúa ngày nay. Sau đó là phần cử hành mầu nhiệm. Trong phần này, người ta dâng mình máu Chúa Kitô dưới hình bánh và hình rượu như là hy tế. Rồi người ta đón nhận mình máu Chúa Kitô như là bí tích. Với lối suy tư trên của Thánh Tô-ma, chúng ta có thể tóm lại quan điểm thần học của trường phái kinh viện về thánh thể như sau. Thứ nhất, thánh thể trước tiên là một hy tế theo đúng nghĩa của các hy tế, và là hy tế tuyệt đối, vì chính khi cử hành thánh thể, người ta thực hiện một hy tế dâng lên Thiên Chúa. Thứ hai, hy tế thánh thể còn là một hy tế trong tương quan với hy tế khác, vì khi dâng hy tế thánh thể, người ta tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Kitô, và cuộc tử nạn này là một hy tế đích thực. Thứ ba, trong thánh thể còn có sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô dưới hình bánh và hình rượu. Có thật sự mình và máu thánh Chúa Kitô, nhưng ý tưởng về sự hiện diện của cuộc tử nạn Chúa Kitô thì không được nói rõ trong tư tưởng của các nhà thần học kinh viện. Thứ bốn, nơi các nhà thần học kinh viện, người ta thấy có tư tưởng về hy tế bàn thờ như là biểu tượng của hy tế thánh giá xưa. Thứ năm, giữa hy tế thánh giá và hy tế bàn thờ có một sự đồng nhất, đó là sự đồng nhất về hiệu quả, vì cả hai cùng đem lại ơn cứu rỗi cho nhân loại. Cho đến đây, chúng ta đã thấy một cách sơ lược lối cắt nghĩa thánh thể và thánh lễ theo trường phái kinh viện của thời Trung Cổ. Lối cắt nghĩa này nhấn mạnh về sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong thánh thể, nhưng không nói nhiều về sự hiện diện của cuộc tử nạn của Chúa Kitô trong hy tế bàn thờ. Điểm giới hạn này đã làm cho công đồng Tridentino xác quyết mạnh mẽ về tính cách hy tế của thánh thể. Đó là một tiến bộ của suy tư thần học, nhưng đó cũng là một phản ứng đối với thái độ phủ nhận tính cách hy tế của thánh thể của những anh chị em tin lành cải cách. Đặng Thế Dũng xin kết thúc bài hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng Có một em bé rất ngoan ngoãn, dễ thương, sống hạnh phúc bên cạnh cha mẹ, tuy nghèo nhưng rất đạo đức, dưới mái gia đình đầm ấm tình thương. Thế rồi, không biết vì một mối thù hằn ghen ghét nào đó, em bé bị mấy gã đàn ông ác tâm bắt cóc trên một đoạn đường vắng vẻ từ trường học về tới nhà. Họ bịt mắt em lại, lấy khăn bịt miệng để khỏi ai nghe tiếng em kêu la. Họ đặt em trên lưng ngựa và phóng đi, mỗi lúc một xa dần làng nhỏ và tiến sâu vào trong rừng sâu hoang vắng. Bóng đêm cùng với sương lạnh ẩm ướt từ từ bao trùm xuống trên cảnh vật núi đồi. Bọn ác tâm tuy lòng dạ chai đá, nhưng cuối cùng không nỡ tâm giết em. Họ tháo khăn bịt mắt, bịt miệng em, rồi bỏ lại em một mình giữa khu rừng âm u đen tối, và phóng ngựa biến đi. Em bé chỉ còn biết kêu khóc và mong được ai nghe tiếng đến cứu thoát. Trong cơn sợ hãi kinh hoàng, em bé liền nhớ lại kinh kính mừng Maria mà em đã học từ hồi còn trên gối mẹ. Miệng em tiếp tục lặp đi lặp lại kinh kính mừng, cho tới khi mệt quá, em thiếp đi lúc nào không hay biết bên cạnh một gốc cây cổ thụ cao lớn. Khi vừa tờ mờ sáng, tiếng chim hót đó đây trên cành cây làm em giật mình thức giấc. Lấy hết lòng can đảm tin tưởng, em trỗi dậy, lần mò bước đi từ gốc cây này sang gốc cây khác. Trên môi miệng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại lời kinh kính mừng Maria. Bỗng chốc, qua làn nước mắt, em thoáng thấy bên cạnh bước chân em một bông hoa hồng dại vừa hé nở. Đi thêm mấy bước nữa, em lại thấy một bông hoa hồng khác giữa những ngọn cỏ thấp và những cành lá khô. Cứ như thế, một con đường nhỏ rải những bông hồng giữa các gốc cây hiện ra trước mắt em. Lúc đầu em còn ngơ ngác lần mò tiến bước theo những bông hoa đó. Nhưng rồi em đi nhanh hơn, lòng đầy vui mừng phấn khởi, bước đi như bay bên cạnh những bông hồng bé nhỏ ấy. Chẳng bao lâu, lối đi rải hoa hồng đã dẫn đưa em ra khỏi bóng đen của rừng sâu và tiến về phía bìa rừng. Đưa mắt nhìn về phía trước, từ đằng xa, em đã nhận ra bóng dáng của cha mẹ em đang tiến về phía em. Và em sung sướng nhảy vào vòng tay thân thương của cha mẹ. Thật ra, từ ngày em bị bắt cóc, cha mẹ em cũng đã lên đường tìm kiếm em với lời kinh kính mừng Maria không ngừng trên môi miệng. Những kinh kính mừng của em và của cha mẹ đã kết thành những bông hoa rải trên lối đi, dẫn đưa em trở lại trong vòng tay yêu thương và dưới mái ấm của gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, lời kinh Ave Maria mà hằng ngày chúng ta sốt sắng dâng kính mẹ trên trời, với lòng con thảo yêu mến phó thác, sẽ không bao giờ uổng phí. Mẹ Maria sẽ biến đổi nó trở nên những bông hoa kết thành lối đi, để chúng ta không phải lầm đường lỡ bước trong cuộc lữ hành qua sa mạc của cuộc sống, và giữa rừng sâu với bao nguy hiểm khó khăn, để tìm về trong vòng tay đầy tình thương vô biên của Thiên Chúa là Cha trên trời. Kinh kính mừng Maria là như sương sa từ trời cao thấm nhuần mảnh đất khô cằn, là tâm hồn chúng ta, để trở nên phì nhiêu tươi tốt, để sinh hoa kết trái phong phú đúng mùa. Một tâm hồn không được tưới bởi lời kinh Ave Maria sẽ không thể trổ sinh hoa trái, mà chỉ đem lại gai góc và mọi thứ tai ương hoạn nạn. Kinh nghiệm cho thấy rằng, những tâm hồn càng được Thiên Chúa chúc phúc yêu thương, càng thuộc trọn về Chúa, càng yêu thích bày tỏ lòng yêu mến qua lời kinh Ave Maria. Sau kinh lạy cha, được chính Chúa Giêsu dạy bảo các môn đệ, Ave Maria là lời kinh đẹp nhất trong các lời kinh, là lời ca tụng hoàn hảo nhất chúng ta có thể dâng kính mẹ, vì chính là lời khen của Chúa gửi đến mẹ qua trung gian của sứ thần Gabriel, và đã thu hút được tâm hồn mẹ, đến nỗi mẹ đã dám đặt hết tin tưởng vào Chúa và chấp nhận trở nên mẹ con một Chúa, bất chấp sự khiêm tốn thẳm sâu của mẹ. Vì thế, qua lời ca tụng Ave Maria dâng lên mẹ, với tất cả tấm lòng con thảo yêu mến, chúng ta cũng tin chắc sẽ được mẹ rủ lòng xót thương. Theo lời dạy bảo của các thánh, Kinh Ave Maria, nếu được đọc lên với tất cả tấm lòng khiêm tốn tôn kính mẹ Thiên Chúa, sẽ là khí cụ chiến thắng ma quỷ, làm chúng phải chạy trốn, là như búa bổ trên đầu chúng, là ơn thánh hóa các tâm hồn, là sự hoan hỷ của các thiên thần, cũng là niềm vui của mẹ và của ba ngôi Thiên Chúa. Chính vì thế, qua mọi thời đại, các thánh luôn cất tiếng ca tụng mẹ và không ngừng rao giảng ơn cứu độ. Qua lời chào Ave Maria của Thiên Sứ Gabriel, ơn cứu độ bắt đầu đến trong trần gian. Nhưng ơn cứu độ của mỗi người cũng còn tùy thuộc vào kinh Ave Maria của chúng ta nữa. Vì lời kinh Ave Maria làm nảy sinh lời hằng sống của Thiên Chúa từ trong tâm hồn khô cằn, và trổ sinh hoa trái sự sống mới là Đức Giêsu Kitô. Quá biết rõ thân phận yếu đuối và ý chí giòn mỏng của con người trong cuộc lữ hành sống niềm tin, nên trên thập giá, trước khi trút hơi thở cuối cùng, qua tông đồ dấu yêu là Gioan, Chúa Giêsu đã muốn giao phó mỗi người trong chúng ta, cũng như toàn thể nhân loại cho thân mẫu Ngài, để trở nên con cái của mẹ. Quả thế, qua mọi thời đại, kinh nghiệm của những kẻ biết thành tâm tin tưởng và yêu mến mẹ Maria đều minh chứng rằng, tất cả những ai thành tâm kêu xin mẹ với lời kinh Ave Maria đều được mẹ luôn che chở dẫn dắt. Bởi vì tất cả các môn đệ là bạn hữu của Chúa Giêsu đều là con cái dấu yêu của mẹ nữa. Lạy mẹ Maria, như xưa mẹ đã luôn đồng hành với con mẹ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Từ cái nôi gỗ của máng cỏ, tới gỗ cây thập giá, nhìn con mẹ chết trong đau thương khổ nhục. Xin mẹ cũng hãy ở gần bên chúng con trong mọi bước đường gian nguy của cuộc sống, nhất là khi bóng đêm của sự chết bao trùm trên chúng con. Có mẹ dẫn đường chỉ lối che chở, chúng con sẽ không còn phải lo sợ nữa. Amen.
Trong đêm thanh vắng, lời nguyện con dâng mẹ. Cuộc đời của con với bước đường tương lai, cho con cùng mẹ đi trong đời. Chân nhân tin mừng con cùng mẹ truyền giao, nguyện xin dâng lên mẹ hội thánh khắp nơi, xin cho luôn sống an bình hạnh phúc mọi nơi. Mẹ mỉm cười trao tặng cho con mẫu tâm hằng thương mến, mẹ thương yêu đoàn con đây đang nương tựa bên mẹ.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi một ngày 4 lần. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai
vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba, vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư, vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi liên hệ góp ý với chúng tôi, xin quý vị và các bạn liên lạc theo địa chỉ Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Điện thoại 0632-939-0011. Số fax 0632-938-1940. Địa chỉ email chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.